cái plan rất là chặt chẽ, biết từ ly từ tí của cái trong nước Mỹ hết, mà 10 năm trời như vậy, và nó phải rất là định, nó phải rất là tập trung nó làm. Cái đó là tà định chứ không phải chánh định, tại vì mình giết người khác mà thì đâu có phải là chánh định. Nó như vậy, định nó có hai cái, chánh định và tà định. Tập trung nó làm những cái chuyện để mà thỏa mãn cái ý muốn của họ, để mà đó, để mà làm sụp đổ, giết người khác, thì cái đó là tà định chứ không phải chánh định. Họ rất là tập trung, họ phải tập trung như vậy. Một cái nhóm mà làm việc 10 năm trời như vậy đó, trong cái những cái hoàn cảnh rất là khó khăn, và họ cũng cố gắng họ làm. Ngày xưa những cái chế độ mà đó, những cái người mà sống giống như là như những cái chế độ cũ, chế độ cộng sản, họ sống trong rừng, họ cũng phải chịu đựng lắm, họ cũng định tĩnh, họ chịu đựng dữ lắm, họ chịu đựng dữ lắm họ mới có cái lực, nhưng mà lực để mà làm như vậy. Thì khi mà mình có định đó, mà nó sanh cái lực rất là mạnh. Mà niệm Phật á, chánh niệm niệm Phật á, thì nó sanh chánh định, tại vì mình nương vào thần lực chư Phật mà, thì sanh chánh định. Nhưng mà nếu mà mình tập trung á, mình làm những cái chuyện mà nó để đi hại người khác, để mình đi được cái ý của mình, thỏa mãn cái mình á, cái bản ngã, cái ý của mình á, thì chưa chắc nó phải là chánh định. Như là trường hợp chúng ta ví dụ cái chuyện như là nó làm ở Mỹ, nó phải tập trung lực lượng gì. Thì gần 15 phút, 15 phút nữa là hết giờ, đúng không? Dạ vâng. Thì đó, thì chúng tôi đã lượt qua được 8 cái chi trong phần bát chánh đạo đó. Thì quý Phật tử có học thì chúng tôi cũng sẽ ra cái đề thi trong cái này thôi, trong cái phần bát chánh đạo thôi. Nhưng mà đừng có thức khuya quá học. Thật ra thì thi đây thì mình cũng cố gắng khuyến khích quý chư Trung Đức, cũng khuyến khích quý Phật tử cố gắng học rồi ghi nhớ tí xíu để mình làm bài cho nó vui. Để cho mình hiểu được Phật pháp bao nhiêu thì mình làm bao nhiêu. Chứ mình không phải nên, đừng có nên thức quá khuya tới 11 2 giờ khuya học bài rồi sáng thức dậy công phu không nổi. Thì mình cũng học mình ghi chú rồi mình về mình coi sơ lược qua, mình nhớ được cái gì thì mình cho mình làm cái đó. Và khi mình làm bài được hay không được mình cũng đều nên hoan hỷ hết thôi. Không sao. Cái người khác mà lãnh phần thưởng giống như mình lĩnh phần thưởng vậy, mình nhìn như vậy á là mình sẽ vui. Tức là mình nhìn người khác, Đức Phật dạy là nếu mà mình nhìn cái công đức của người khác á như là cái công đức của mình á, gọi là tùy hỷ á, là mình sẽ được cái phước giống như họ. Còn nếu mà mình nhìn cái công đức của người khác làm á, những người đó làm những cái việc tốt việc hay mà mình lại ganh tị á, là mình không được phước đức gì hết. Và cái thứ hai á, khi mà mình ganh tị á, mình sẽ tìm cái cách để mà hại hoặc là nói xấu họ, và cả hai người không được công đức gì hết. Mình hại hoặc là mình nói xấu họ thế nào họ cũng đáp trả lại, mà họ đáp trả lại cả hai phá hết, không có công đức gì hết. Do đâu Đức Phật dạy khi mà người khác làm cái hạnh, làm điều thiện, làm những điều có công đức thì mình phải khen thưởng, khen họ, và thứ hai mình tùy hỷ, mình vui, mình nhìn cái công đức của họ được giống như là cái mình, như là mình vậy đó, thì tự nhiên mình sẽ được cái phước đức giống như họ thôi. Đó là Đức Phật dạy hạnh tùy hỷ là vậy đó. Và hạnh tùy hỷ này rất là quan trọng, với Phật tử nên tu tập cái hạnh này. Cái đó là cái hạnh phổ hiền đó, đúng không? Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả kính Như Lai, tam giả tu cúng dường, tiêu giả hóa nghiệp chướng, hạnh tùy hỷ. Ngũ giả tùy hỷ công đức ha. Đó, tức là cái điều thứ năm mà ngài phổ hiền là điều thứ năm là tùy hỷ công đức của mọi người. Tùy hỷ đây có nghĩa là mình thấy người khác làm mà tốt á là mình khen, và mình coi họ làm giống như là mình làm vậy đó, là cái công đức là mình hưởng giống như họ thôi, ngang nhau. Và mình nếu mà mình sanh tâm mình ganh tị là thế nào mình sẽ bực bội, mình về mình phải tìm cái cách mình nói cái gì đó, mình làm cái gì đây cho thỏa mãn, là nó nguy hiểm lắm. Và cái đó Đức Phật khuyên mình nên tập, đừng có nên làm như vậy. Mà nếu mình có chánh niệm, mình biết mình có cái tánh đó thì mình phải từ từ mình tập, mình bỏ nó, chuyển nó cho được, để khi nào mình hoan hỷ được với người đó, mình thấy người đó làm, dĩ nhiên là ngay cả các thầy hoặc là các vị tu mà lâu á, nhiều khi nó cũng đã trở thành cái thói quen rồi. Mình thấy người khác làm mình được mình tức lắm. Làm được, nhưng mà khi mình có chánh niệm mình biết đây Phật không có dạy vậy. Phật dạy thấy người khác làm được mình nên hoan hỷ, vỗ tay khen, và mình cũng tán thán là mong họ làm tốt hơn, và mình sẽ hưởng công đức giống như họ. Như vậy thì giống như là họ có nhiều tiền, họ biết bố thí, biết đó, biết tu tập, thì mình khen họ, mặc dầu mình không có nhiều tiền để bố thí như họ, nhưng mình khen họ là mình sẽ được cái phước như họ vậy. Mình tán thán lên thằng công đức của họ, coi họ làm cũng như mình làm vậy đó. Tại vì làm việc lành mà, Thì chính cái việc lành nó chiêu cảm cho bản thân của mình giống cái phước được cho họ. Do cái hạnh tùy hỷ quan trọng. Quý Phật tử phải phải nhớ và tập cái này. Cái này rất là quan trọng trong đời sống. Trong đời sống là mình có thói quen hai người khác được cái gì hơn mình ha. Quý Phật tử giữ gìn yên lặng chút cho thầy nói cái này hết rồi. Rồi mời một quý Phật tử lên ca, một hai Phật tử tình nguyện ca bản cho vui. Rồi mình chấm dứt. Nếu Phật tử nào có tinh thần văn nghệ. Thì đó thì chúng tôi kết luận lại bằng cái tất cả các chi là mình đã học qua hết rồi. A Di Đà Phật. Ôi trời. Chú pháp danh gì là với thầy quên rồi hả? Cái câu chuyện đó hình như là một vị thầy nào kể hả? Chắc phải hỏi vị thầy đâu quá. Cái câu chuyện nó nằm trong A Hàm á, nhưng mà thầy không nhớ chính xác lắm. Câu chuyện là câu chuyện nằm trong A Hàm, nhưng mà cái thể giờ mình mở nghe là cái câu đó. Tại vì thầy không nhớ rõ cái câu mà của Bà La Môn đáp trả lại đúng không? Đáp trả lại cái Bà La Môn kia là nói là cái gì chính xác. Thì chắc là mình phải nghe lại cái lời của thầy đó giảng coi cái câu này là câu gì. Nhưng mà thầy nghĩ khi mà trách như vậy thì tại vì họ là bà đạo Bà La Môn á. Quý Phật tử biết đạo Bà La Môn giống như là ở đây mình sống trong cái xã hội đạo Thiên Chúa với đạo Tin Lành. Thì ở bên Ấn Độ ngày xưa Đức Phật mà ra đời là cũng có, trước khi Đức Phật ra đời là có đạo Bà La Môn rồi. Và Đức Phật sanh trong gia đình mà trong đó có nhiều người cũng đạo Bà La Môn mà. Rồi sau đó Đức Phật mới căn cứ trên cái đó mà tu thành Phật thôi. Ra khỏi cái cảnh giới của Bà La Môn. Thì những Bà La Môn họ rất là ganh tị với Đức Phật. Ngày xưa đó khi mà Đức Phật tu thành Phật rồi đó, là Đức Phật có rất là nhiều cái duyên với các vua, giống như vua Ba Tư Nặc nè, vua Tần Bà Sa La nè. Quý Phật tử đây chắc biết không? Có nghe không? Vua Tần Bà Sa La và nhiều vị vua khác đó là rất là kính trọng Đức Phật và cúng dường cho Đức Phật, cúng dường cho tăng đoàn, cũng như làm những cái tu viện rất là lớn để cho tăng đoàn Đức Phật tu tập. Và Bà La Môn, đạo Bà La Môn họ rất là ganh tị. Họ rất là bực tức tại vì vua, tự nhiên vua xây qua ủng hộ Phật và ủng hộ tăng đoàn. Và họ theo, nhiều khi họ tìm cách họ ám sát Đức Phật nè, có nhiều lần á. Rồi họ tìm cách để mà phá chuyện này chuyện kia của tăng đoàn nè. Rất là nhiều chuyện xảy ra trong thời đó. Do đó quý Phật tử biết là Đức Phật phải chịu đựng những cái cảnh phá phách của đạo Bà La Môn rất là nhiều thời đó. Và khổ lắm, khổ tâm lắm. Và khi mà Đức Phật sống trong cái hoàn cảnh như vậy đó, là nhờ có cái thần lực. Khi mà Đức Phật thành Phật rồi thì nhờ cái trí tuệ, lòng từ bi và cái thần lực của Đức Phật mà Đức Phật vượt qua được hết. Những cái chuyện gì có thể xảy ra, Đức Phật có thể quán chiếu biết trước và Đức Phật tránh và có thể tránh rồi độ cho người đó, độ cho cái nhóm đó. Là thường là như vậy. Thường là có những chuyện xảy ra Đức Phật cũng thiền quán, thiền định rồi biết trước là sẽ xảy ra đến với mình chuyện đó, và Đức Phật sẽ tìm cái cách để độ cho người đó. Giống như Đề Bà Đạt Đa vậy đó. Đề Bà Đạt Đa là hại Đức Phật, làm cho chân Đức Phật xô đá, làm cho Phật chảy máu, rồi tìm người để mà ám sát Đức Phật, đủ thứ hết đó. Và những cái tội đó là phải đọa địa ngục, nhưng mà sau cùng là Đức Phật cũng độ cho ông Đề Bà Đạt Đa được sám hối và quy y Tam Bảo trở lại. Mặc dù ông sẽ xuống địa ngục nhưng mà Đức Phật vẫn thọ ký cho ông nhiều đời sau khi xong địa ngục rồi lên tầng những cái cõi khác để tu tập để thành Phật. Không có thọ ký. Dạ A Di Đà Phật.